Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thụy My, Thanh Hà và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 6 tây tháng 10, 2016. Indonesia thông báo không tập trận chung với nước khác trên Biển Đông. Thái Lan kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát sinh viên đấu tranh đòi dân chủ. Nga gửi thêm chiến hạm đến Địa Trung Hải để tăng viện cho chiến trường Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thừa dịp Mỹ bận bầu cử, Nga cố chiếm thượng phong tại Syria. Kính thưa quý vị, vào lúc Indonesia mở cuộc tập trận lớn chưa từng thấy ngoài khơi quần đảo Natuna sát Biển Đông, tư lệnh quân đội nước này vừa xác định rằng Jakarta sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc tập trận hỗn hợp nào với một nước khác trên khu vực.
Theo nhật báo Singapore The Straits Times, nhân một buổi lễ tại bản doanh quân đội ở Jakarta, tư lệnh quân đội Indonesia tướng Gatot Nurmantio nhận định, Indonesia đã làm hết sức để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Biển Đông và đã kêu gọi tất cả các bên tránh những hoạt động có thể gây thêm bất ổn định. Trên tinh thần đó, quân đội Indonesia sẽ không tiến hành tập trận với bất kỳ quốc gia nào khác trong vùng Biển Đông. Hết lời trích. Tướng Gatot cũng nói rằng, dù không tập trận chung ở Biển Đông, quân đội Indonesia vẫn duy trì các cuộc thao diễn quân sự với các đồng minh như Mỹ và Ấn Độ tại những khu vực khác trên lãnh thổ Indonesia. Jakarta luôn xác định mình không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng ngày càng quan ngại về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với một phần của vùng đặc quyền kinh tế Indonesia ngoài khơi quần đảo Natuna. Tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh đã cho rằng các vùng biển ngoài khơi Natuna là một phần của ngư trường truyền thống của người Trung Quốc. Có lẽ thái độ quan ngại của Indonesia đã thúc đẩy việc nước này tổ chức cuộc tập trận quy mô trong khu vực Natuna khởi động từ hôm nay.
Trong khi đó, cuộc tập trận chung thường niên Bersama Lima 2016 giữa Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore cũng chính thức bắt đầu vào hôm nay tại căn cứ hải quân Changi của Singapore kéo dài trong 3 tuần.
Năm nay, Singapore chủ trì cuộc tập trận của 5 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung. Chỉ huy lực lượng Úc cho biết cuộc tập trận lần này nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa 5 quân đội, gồm các cuộc tập trận hải lục không quân bắn đạn thật. Ông khẳng định, tuy tiến hành tại Biển Đông nhưng không nhằm chống lại Trung Quốc. Trong khi đó, Úc và Hoa Kỳ đã thỏa thuận cùng chia sẻ chi phí cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Bắc Úc. Hai bên trong tuần này sẽ bàn bạc về việc tăng gấp đôi số thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin từ nay đến năm 2020. Hoa Kỳ và Úc sẽ chia sẻ chi phí trên 1,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai lực lượng trong vòng 25 năm tới.
Phải chăng Việt Nam sắp trang bị chiến xa T-90 của Nga? Báo mạng Sputnik ngày 3 tháng 10 có cho biết như trên, tờ báo mạng này dẫn lại một nguồn tin từ tờ Izvestia cho hay phía Việt Nam muốn tăng cường khả năng tác chiến cho quân đội và đang đàm phán với Nga mua khoảng 100 chiếc xe tăng T-90. Tuy nhiên, theo lời ông giám đốc điều hành Vladimir Rostchukin, thì xin trích đơn đặt hàng chỉ ở mức trung bình, phía Việt Nam muốn được bớt giá đáng kể và mong muốn được trả rẻ hơn so với mức giá do Nga đề ra. Cũng theo vị giám đốc trên, một khi giá được ấn định, các bên sẽ bắt đầu thương thuyết về những yêu cầu đặc biệt liên quan đến những trang thiết bị thích hợp cho việc triển khai tại địa hình Đông Nam Á, hết lời dẫn. Tờ báo Nga đánh giá điều này cho thấy Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết đổi mới số xe tăng cũ kỹ có từ thời Xô Viết và đã được hiện đại hóa một phần nhờ vào các chuyên gia Israel. Nhìn sang Thái Lan, các nhà sư Thái Lan hôm nay đã làm lễ tưởng niệm các sinh viên đấu tranh dân chủ bị giết hại cách đây đúng 40 năm tại một trường đại học ở Bangkok. Sự kiện này ngày nay đã trở thành biểu tượng đối với những người phản kháng tập đoàn quân sự cầm quyền.
hôm 6 tháng 10 năm 1976, lực lượng an ninh với sự trợ giúp của dân quân cực đoan ủng hộ hoàng gia đã xông vào khu học xá Thammasat, đánh đập đến chết, treo lên cây, thiêu sống nhiều sinh viên. Các hình ảnh tư liệu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội hôm nay chứng minh vụ thảm sát này. Theo con số chính thức, có 46 sinh viên đã bị sát hại, nhưng những người sống sót khẳng định có đến trên 100 người bị giết chết. Các sinh viên đòi dân chủ năm 1976 phản đối việc hồi hương của nhà độc tài Thanom Kittikachorn xuất thân từ quân đội đã phải lưu vong trước đó 3 năm vì người dân nổi dậy lật đổ. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có cuộc điều tra độc lập nào được tiến hành để vạch ra trách nhiệm của chính quyền thời đó, đặc biệt là hoàng gia, vì ở Thái Lan, nói đến sự tham gia của dân quân siêu bảo hoàng vẫn là vấn đề cấm kỵ. Hôm nay, không có quan chức nào trong chính quyền quân sự phát biểu về vụ thảm sát trên. Tối nay, tại trường Đại học Chulalongkorn, diễn ra một cuộc tranh luận với chủ đề 40 năm ngày 6 tháng 10, tưởng niệm của thế hệ trẻ. Lãnh tụ sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong được mời phát biểu, nhưng hôm qua đã bị trục xuất khỏi Bangkok theo yêu cầu của Bắc Kinh. Lễ tưởng niệm 40 năm sự kiện ngày 6 tháng 10 đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh giới quân sự trở lại nắm quyền sau vụ đảo chánh năm 2014, khi đó binh lính đã nổ súng vào người biểu tình trên đường phố Bangkok.
Còn tại Philippines, theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm nay, trong 3 tháng đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tăng vọt và dường như người dân nước này ủng hộ các biện pháp mạnh dùng bạo lực trong cuộc chiến chống tệ nạn ma túy. Trong thời gian qua, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ lo ngại và lên án các vụ hành quyết không qua xét xử trong chiến dịch bài trừ ma túy tại Philippines kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền đã có hơn 3.300 người bị giết. Theo cuộc thăm dò dư luận do cơ quan Social Weather Station thực hiện, thì có tới 76% số người được hỏi hài lòng với những gì mà tân Tổng thống Philippines đã làm được trong 3 tháng qua. Nhìn sang Trung Quốc, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm qua, thì đa số người dân nước này tin rằng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế so với cách đây 10 năm. Tuy nhiên, hơn phân nửa, người dân nước này coi Hoa Kỳ là mối đe dọa chính, nghi ngờ Mỹ muốn ngăn cản Trung Quốc trở thành siêu cường. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith cho biết thêm chi tiết.
Trung Quốc đang nằm trong số các đại cường. Đối với 75% người được hỏi ý kiến thì không có gì phải nghi ngờ về điều này. Việc mở cửa ra thế giới là điều tốt, theo 60% người Trung Quốc. Sự tự tin này, tuy vậy, lại vấp phải một mối đe dọa lớn. 52% trong số khoảng 3.000 người được thăm dò nghi ngờ Mỹ muốn ngăn trở Trung Quốc trở nên hùng cường bằng Hoa Kỳ. Chỉ có 29% cho rằng nước Mỹ sẵn sàng chấp nhận sự cất cánh của Trung Quốc. Tâm trạng lo ngại này phù hợp với việc các luận điệu tuyên truyền chống Mỹ luôn luôn chiếm phần quan trọng trong báo chí chính thức. Hiện nay, việc quân sự hóa Biển Đông, tội phạm mạng hay hồ sơ Bắc Triều Tiên tiếp tục làm nhiễm độc quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Cứ 2 người Trung Quốc thì có 1 người cho rằng tốt nhất nên chú tâm những vấn đề của nước mình trước hết. Đứng đầu danh sách là tệ nạn quan chức tham nhũng mà 83% coi là vấn đề lớn. Ô nhiễm không khí cũng chiếm vị trí quan trọng. 50% số người được hỏi cho rằng cần phải cải thiện chất lượng không khí, cho dù phải trả cái giá là tăng trưởng kinh tế bị sút giảm.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Tại Ba Lan, dự thảo luật cấm phá thai bị bác bỏ. Các nghị sĩ Ba Lan hôm nay tuyên bố bác bỏ dự thảo luật cấm hoàn toàn phá thai, gây nhiều tranh cãi và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối lớn hôm thứ Hai đầu tuần này. Theo nhận định của thông tín viên RFI Damian Simona tại Warszawa, quyết định bất ngờ là một thắng lợi nhỏ cho giới nữ Ba Lan.
Les conservateurs polonais ont-ils eu peur des femmes? D'après la police,
phải chăng các nghị sĩ phe bảo thủ sợ phụ nữ? Theo cảnh sát, 100.000 người Ba Lan đã biểu tình trên toàn quốc trong ngày thứ hai đen tối, mùng 4 tháng 10, chống lại dự luật triệt để cấm phá thai. Mặt khác, một thăm dò dư luận khẳng định 2/3 số người được hỏi ủng hộ cuộc đình công của phụ nữ. Trong cuộc họp đầu tiên tại tiểu ban phụ trách nghiên cứu dự luật của nghị viện, các nghị sĩ bảo thủ đã bỏ phiếu chống văn bản này. Phát ngôn viên Đảng Pháp luật và Công lý xác nhận rằng chính phủ chưa bao giờ muốn bỏ tù những phụ nữ phá thai. Phe đối lập Ba Lan vẫn chưa xem đây là chiến thắng, việc bác bỏ dự luật còn phải được toàn thể các nghị sĩ thông qua. Cuộc bỏ phiếu tại nghị viện phải diễn ra vào giữa buổi sáng ngày hôm nay. Nếu các nghị sĩ bỏ phiếu chống lại việc bác bỏ, dự luật sẽ được đưa trở lại tiểu ban nghị viện xem xét. Phát ngôn viên của Ủy ban chấm dứt phá thai, xuất xứ của dự luật này, hy vọng đây chỉ là một sự cố trong quy trình xem xét. Ủy ban này nói rằng có 2/3 người dân Ba Lan ủng hộ dự luật và tố cáo Đảng Pháp luật và Công lý đã phớt lờ điều đó, và chỉ có những đứa trẻ bị sát hại ngay trong bụng mẹ là những người bị thua cuộc.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Liên quan đến tình hình chiến sự tại Syria, Moscow hôm qua điều thêm 2 chiến hạm phóng hỏa tiễn đến Địa Trung Hải, sau khi triển khai hỏa tiễn S-300 tại căn cứ Tartus trong bối cảnh căng thẳng với Washington về hồ sơ Syria. Từ Beirut, thông tín viên RFI Paul Khalife tường thuật.
La Russie a annoncé mercredi avoir envoyé 2 corvettes dotées de missiles de croisière Calibre.
Hôm qua, Nga loan báo đã điều thêm 2 chiến hạm trang bị hỏa tiễn hành trình để tăng cường cho lực lượng hải quân ở ngoài khơi Syria. Moscow đã có sẵn khoảng 12 chiến hạm tại phía đông Địa Trung Hải, và trong tháng 10 này, hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga là chiếc Admiral Kuznetsov cũng sẽ góp mặt. Hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã triển khai hệ thống phòng không S-300 tại Tartus, thành phố có căn cứ hải quân của Nga. Các hỏa tiễn này trợ lực cho loại tên lửa tối tân S-400 bố trí ở căn cứ không quân Hmeymim tại Latakia cách đây gần một năm. Mới đây, báo chí Nga và Ả Rập cho biết nhiều đội quân tình nguyện từ Nga đã đến Syria để chiến đấu bên cạnh quân đội Damas. Việc tăng cường quân lực chưa từng thấy này diễn ra trong lúc báo chí Nga đề cao một kế hoạch của Moscow bao gồm những quyết định quân sự và chính trị phức tạp tại Syria và những nơi khác. Các biện pháp này nhằm trả đũa việc Hoa Kỳ chuyển sang kế hoạch B, được Ngoại trưởng John Kerry và các viên chức Mỹ khác nêu ra trong trường hợp đàm phán với Nga thất bại.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cao sự can thiệp hiệu quả của quân đội Nga. Chẳng hạn, các oanh tạc cơ chiến lược Nga lần đầu tiên sử dụng loại hỏa tiễn hành trình mới X-101 có tầm hoạt động đến 4.500 km. Trên thực địa, nhờ yểm trợ của không quân Nga, quân Assad hôm nay chiếm được phân nửa khu phố Bustan al-Basha của phe nội chạy. Quân đội Damas thông báo sẽ giảm không kích vào các khu phố nội chạy của thành phố Aleppo nhằm để cho thường dân di tản. Khu vực cho phe nội chạy kiểm soát có khoảng 250.000 dân sinh sống, hôm qua đã được Liên Hiệp Quốc chính thức xếp vào vùng bị vây hãm. Trên mặt trận ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm nay đến Moscow và ngày mai bay sang Washington để tìm kiếm sự hỗ trợ cho dự thảo nghị quyết của Pháp nhằm thiết lập ngưng bắn ở Aleppo và mở hành lang nhân đạo cho thường dân đang bị bao vây.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm qua thông báo bắt giữ một người bị tình nghi đánh cắp dữ liệu xếp hạng tối mật khi còn là nhân viên cho cơ quan tình báo quốc gia NSA. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
L'affaire révélée par le New York Times est comme un cauchemar qui se répète.
Vụ việc do New York Times tiết lộ được xem như là một cơn ác mộng được lặp lại. Một cộng tác viên cho NSA làm cùng hãng với Edward Snowden đã đánh cắp nhiều dữ liệu được xếp là bí mật quốc phòng. Harold Martin III đã bị bắt vào tháng 8 vừa qua và bị kết tội một cách hoàn toàn bí mật. Nhiều tài liệu được tìm thấy trong các máy tính khác nhau, ở nhà và trên xe ô tô, nhưng hiện giờ không ai biết được đó là một trường hợp gián điệp thông thường hay là một người báo động hay đơn giản phạm tội vì thích làm như vậy. Bởi vì theo các đồng nghiệp Mỹ, những tài liệu và các mã số bí mật dường như đã được đánh cắp ngay trước khi Edward Snowden trở nên nổi tiếng trong vụ phát tán các thông tin cho báo chí. Lý lịch của kẻ tình nghi này cũng rất khác. Harold Martin, 51 tuổi, từng là quân nhân, một binh sĩ được phong tặng danh hiệu nhiều lần. Vụ việc này đang gây bối rối cho các cơ quan tình báo Mỹ và cho nhà thầu Booz Allen Hamilton, vốn đã tạo dựng được tiếng tăm cho mình với những hợp đồng ký được với NSA. Luật sư của nghi can khẳng định Harold Martin hối tiếc hành động của mình và hợp tác với tư pháp, nhưng tầm mức của thiệt hại đã không được công bố.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về Liên Hiệp Quốc, người thay thế Tổng Thư ký Ban Ki-moon người Hàn Quốc sẽ là cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres. Ông sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chính thức đề cử vào hôm nay, 24 tiếng đồng hồ sau khi được cơ chế này chấp thuận trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm không chính thức. Trong vòng bỏ phiếu hôm qua, tức là vòng thứ 6, ông Guterres đã thu được 13 phiếu ủng hộ trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an. Ông chỉ bị 2 phiếu không ý kiến. Điểm đáng nói là không một thành viên có quyền phủ quyết nào trong Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống, với 4 thành viên tán đồng, trong lúc nước còn lại thì không có ý kiến.
Việt Nam và Iran cam kết tăng trao đổi thương mại lên 2 tỷ đô la. Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Việt Nam hôm nay, khởi đầu vòng công du châu Á, hai bên thỏa thuận sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại gấp 5 lần hiện nay, lên mức 2 tỷ đô la. Việt Nam giàu tài nguyên quặng mỏ, còn Iran có thể trở thành đối tác quan trọng trong kỹ nghệ dầu khí, trao đổi về y tế và công nghệ. Quan hệ chặt chẽ hơn với Iran cũng giúp Hà Nội có được đồng minh quan trọng ở Trung Đông. Đối với ông Rouhani, chuyến công du này đánh dấu một sự chuyển hướng sang phương Đông, tìm kiếm các quan hệ kinh tế mà Iran đang cần đến sau khi cấm vận được dỡ bỏ năm ngoái.
Hôm qua, Liên minh Á-Âu gồm 5 nước, Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan và Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại, cho phép Việt Nam tham gia thị trường có đến 181 triệu dân. Với thỏa thuận này, Hà Nội hy vọng tăng đáng kể ngành ngoại thương, thương mại với Nga sẽ tăng gấp 2 lần để đạt mức 10 tỷ đô la từ nay đến năm 2020.
Afghanistan sẽ được viện trợ 15 tỷ đô la. Trên 70 nước họp tại Bruxelles theo sáng kiến của Liên hiệp châu Âu, hôm qua đã cam kết viện trợ 15 tỷ đô la cho 4 năm tới. Đổi lại, các nước cũng yêu cầu Afghanistan cải cách chính trị, kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, Liên hiệp châu Âu đòi hỏi Kabul hồi hương các công dân đang có mặt tại châu Âu nhưng không được coi là người tị nạn.
Cơn bão Matthew hiện đang tiến về phía bờ biển nước Mỹ sau khi đã tràn qua vùng biển Caribe, làm 27 người chết. Còn tại Florida, 1,5 triệu người dân vùng ven biển đã được lệnh phải di tản.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thừa dịp Mỹ bận bầu cử, Nga cố chiếm thượng phong tại Syria.
Với nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama sắp kết thúc, nước Mỹ bận bịu công việc bầu cử và lợi dụng thời cơ, chính sách Syria của Washington lâm vào bế tắc. Nước Nga của Vladimir Putin như đang gia tăng nỗ lực giúp đồng minh Bashar al-Assad tiếp tục nắm quyền tại Damascus. Vấn đề là dù biết rõ điều đó, nhưng phía Mỹ như vẫn bất lực trong việc đề ra một chính sách mới thỏa đáng hơn cho Syria. Từ nhiều tuần lễ này, bất chấp những tiếng nói phê phán vang lên từ Mỹ và các nước phương Tây, kể cả từ Liên Hiệp Quốc, lực lượng của chính quyền Damascus được Moscow yểm trợ, đã tăng cường chiến dịch tấn công nhằm đánh chiếm phần còn lại của thành phố lớn Aleppo còn nằm trong tay lực lượng nổi dậy Syria. Về phần mình, nước Nga cũng tăng cường chi viện cho đồng minh al-Assad với 2 động thái mang tính chất biểu tượng cao là đưa dàn tên lửa phòng không hiện đại S-300 đến Syria, tạo nên một mối đe dọa không nhỏ cho phi cơ Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trong vùng. Đồng thời, điều thêm chiến hạm và cả hàng không mẫu hạm đến vùng biển ngoài khơi Syria để tăng cường cho lực lượng hải quân Nga. Trên bình diện ngoại giao, một thỏa thuận ngừng bắn mà Washington giải công thương thuyết với Moscow đã mặc nhiên tan vỡ, trong thực tế với cả hai bên đều quy trách nhiệm cho nhau về sự đổ vỡ. Điện Kremlin vẫn tiếp tục khẳng định rằng Nga vẫn sẵn sàng đối thoại để vãn hồi hưu chiến, nhưng quan chức Mỹ không mấy tin tưởng vì cho rằng mục tiêu thực thụ của Moscow là giúp chế độ al-Assad lấy lại được Aleppo để giành thế thượng phong, để có thể bước vào đàm phán với chính quyền mới tại Washington trong thế mạnh. Dù biết được điều đó nhưng Hoa Kỳ vẫn tỏ ra rất lúng túng trong việc tìm giải pháp. Nhất là khi từ trước đến nay, chính quyền Obama đã cho thấy rõ thái độ e ngại, không muốn dấn thân sâu vào Syria, cũng như muốn ưu tiên cho ngoại giao hơn là võ lực. Trong những ngày qua, các ứng viên Tổng thống Mỹ đều đòi chính quyền Obama phải mạnh tay hơn với Moscow và Damascus. nhưng vẫn không nói được là cụ thể phải làm như thế nào. Ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton chẳng hạn đã gợi lên vấn đề thiết lập một vùng cấm bay, nhưng giới phân tích cho rằng điều đó khó có thể được thực hiện trong thực tế. Theo hãng tin Pháp AFP, hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng nếu trở thành Tổng thống, bà Clinton có thể sẽ cứng rắn hơn Tổng thống Obama trong đối sách nhắm vào Moscow và Damas. Còn lập trường của ông Trump thì quả là rất mù mờ. Ông từng nêu lên một chủ trương dứt khoát, có thể phái đến 30.000 lính Mỹ qua tiêu diệt lực lượng thánh chiến Daesh ngay tại Iraq và Syria. Thế nhưng, ông lại rất mơ hồ về trường hợp của Al-Assad và đã nhấn mạnh ông sẵn sàng làm việc với Putin, cho rằng Mỹ phải tách xa khỏi các đồng minh cố hữu và thôi đóng vai trò của một sen đầm quốc tế. Đối với bà Danielle Pletka thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ American Enterprise, một trung tâm tham vấn theo xu hướng bảo thủ, thì hiện nay không một ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào có một đối sách chặt chẽ và thuần nhất nhằm đối phó với cả Nga lẫn Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên là cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều sẵn sàng tận dụng thời cơ. Chuyên gia này cho rằng nếu ông Putin đã cảm thấy được khuyến khích để tung hoành trong 8 năm vừa qua, thì sẽ không có lý do gì mà ông không tiếp tục đi xa hơn nữa trước thái độ mập mờ, thiếu quyết đoán mà Tổng thống tương lai của nước Mỹ đã bộc lộ.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 của chương trình hôm nay sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự, chiến thắng quân sự và chính trị của Putin tại Syria, Tú Anh thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London cho hay nước Anh đổi hướng chiến lược.
Đảng bảo thủ cầm quyền ở Anh vừa kết thúc phiên hội nghị toàn quốc với bài diễn văn của Thủ tướng Theresa May đưa ra một con đường hoàn toàn mới cho nước Anh, mà một số chuyên gia kinh tế đánh giá là từ bỏ chính sách tự do có từ thời Thatcher và gia tăng mức độ kiểm soát của chính phủ vào nền kinh tế. Theo nhận định của thông tín viên Lê Hải từ London, thì có vẻ như giới lãnh đạo nước Anh đã chuẩn bị xong cho con đường phát triển một mình bên ngoài cơ cấu Liên hiệp châu Âu.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì change has got to come. Đó là câu chữ mà Thủ tướng Theresa May nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài phát biểu của mình, có nghĩa là đã đến lúc cần phải thay đổi. Bà nêu ra các vấn đề cần thay đổi và kết thúc bài diễn văn với lời kêu gọi hãy đi theo bà để thực hiện các thay đổi đó. Một khẩu hiệu khác nữa cũng được dùng để trang trí bục phát biểu là hàng chữ trên nền cờ Anh, một đất nước hoạt động vì mọi người. Nội dung bài phát biểu không chỉ đơn giản là hướng đến các đảng viên và những người ủng hộ cho tư tưởng bảo thủ, mà còn nhắm thẳng vào những người dân lao động bình thường. Một động tác mà giới bình luận cho rằng lãnh đạo của đảng bảo thủ này không muốn ở bên cánh hữu mà tiến sâu vào chiếm giữ khu vực trung tâm trong nền chính trị Anh, tức là thâu nhận luôn một phần tư tưởng của giới cần lao bên phe cánh tả. Song song đó, từ những ngày trước, chính phủ Anh mới có thêm một cơ quan định hướng chiến lược phát triển cho các ngành công nghiệp. Và giờ đây, trong bài diễn văn của bà Thủ tướng tuyên bố chính phủ sẽ bước vào chấn chỉnh thị trường nếu hoạt động sai lệch. Một hướng đi có thể coi như là từ bỏ chính sách kinh tế tự do mà đảng bảo thủ cũng như nước Anh đã theo đuổi từ thời Thatcher và Reagan.
Thưa anh Lê Hải, giới kinh tế hầu hết đều đánh giá là kinh tế nước Anh sẽ thiệt hại nặng nề sau ngày rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Vậy mà lúc này thì bà Thủ tướng lại đưa ra một chính sách kinh tế mới thì theo anh là có quá mạo hiểm hay không ạ?
Vâng, thưa chị Thùy Dương, thì trước hết bà Thủ tướng có vẻ rất tự tin khi trình bày thông điệp của mình. Bà bắt đầu bài phát biểu bằng cách gây cười từ chính cái bài diễn văn của mình, tức là bà đang trình bày một cách nghiêm trang, trang trọng, một cách khó hiểu đến bất ngờ, và chen ngang bằng một câu đùa nhắm vào ông Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson, khiến cho cả hội trường cười phá lên, và từ lúc đó thì tất cả người nghe hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của diễn giả. Bài diễn văn này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Facebook với vô số ký hiệu ngón tay tán thưởng và quả tim hồng, cùng với lời khen trên báo chí và truyền hình, thì chắc chắn sẽ giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng của nội dung mà bà Theresa May muốn giới thiệu. Ý của bà Thủ tướng là trong lúc này nước Anh phải thực hiện ý nguyện của người dân là rút khỏi Liên hiệp châu Âu, thì cũng nên đồng thời phải thay đổi và ngay từ bây giờ thì phải đi con đường riêng của mình để chỉnh sửa lại toàn bộ. Hồi đầu tuần thì Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch thắt lưng buộc bụng để giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2020 như là chính phủ trước đây của đảng Bảo thủ đã đề ra. Hay quyết định trước đó của bà Thủ tướng hủy hợp đồng không cho phép Trung Quốc đầu tư xây nhà máy điện nguyên tử. Tất cả đều cho thấy là nước Anh đang đi theo một con đường kinh tế chính trị hoàn toàn mới, mà bài diễn văn vừa rồi là bản kế hoạch chiến lược về tư duy cụ thể và đầy đủ nhất. Mới đây thì Quỹ Tài chính Quốc tế IMF xếp hạng nước Anh là quốc gia đang tăng trưởng nhanh nhất trong khối G7 với tỷ lệ là 1,8%, và dự báo năm sau, mặc dù ảnh hưởng của Brexit, nhưng sẽ vẫn tiếp tục giữ tỷ lệ là 1,1%. Cho nên có thể nói là chính sách kinh tế mới của nước Anh sẽ bị giới doanh nghiệp chỉ trích, nhưng mà sẽ không quá mạo hiểm về mặt kinh tế, mà đồng thời lại lấy được lá phiếu của người lao động. Như vậy, xét một cách ngắn hạn thì đây là con đường khôn khéo mà các chiến lược gia đã vạch ra cho bà Thủ tướng cũng như là đảng Bảo thủ hiện nay, thưa chị.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, vấn đề di dân là một trong số các lý do khiến người Anh bỏ phiếu cho Brexit. Vậy anh có thể cho biết là chương trình hành động của Thủ tướng Theresa May sẽ làm gì về chuyện này ạ?
Con số vài trăm ngàn người mỗi năm nhập cư từ các nước Liên hiệp châu Âu vào nước Anh này được coi là điểm nóng trong các cái cuộc đàm phán Brexit sắp tới đây. Thế nhưng trong nội bộ chính phủ Anh thì có vẻ như là bà Thủ tướng đã giao toàn bộ trách nhiệm cho bộ trưởng mới là bà Amber Rudd xử lý. Một loạt các quy định mới đang chuẩn bị được ban hành và bà bộ trưởng sẽ là người gánh chịu áp lực của báo chí và dư luận, cũng như là doanh nghiệp là cái khu vực mà sẽ chịu thiệt hại nặng khi mà siết chặt di dân. Thế nhưng các lập luận chính trị lại nhắm vào sự ủng hộ của dân chúng, ví dụ như là họ ra quy định về ngành nghề nào mà dân châu Âu có thể được phép vào Anh làm việc để khỏi bị gọi là cướp mất chỗ làm việc của người Anh, hay là yêu cầu các công ty phải huấn luyện cho người địa phương thích ứng với công việc mới, và đặc biệt nhất là các công ty sẽ phải niêm yết số lượng người nước ngoài đang làm việc. Và gần đây thì các trường học đang phải nhanh chóng nộp số liệu thống kê về tỷ lệ học sinh không mang quốc tịch Anh. Bài phát biểu của bà Amber Rudd đã được trình bày trong ngày trước đó trong đại hội toàn quốc của đảng Bảo thủ và bị báo chí chỉ trích gay gắt vì mức độ mà họ coi là phân biệt chủng tộc. Và đến bài diễn văn vừa rồi của Thủ tướng Theresa May thì rõ ràng là như tờ Guardian đánh giá là đã đổ hết tất cả mọi rắc rối của nước Anh và đặc biệt là quyết định Brexit sang cho vấn đề người nước ngoài. Tờ The Times cảnh báo rằng lập luận chính trị kiểu như vậy có thể sẽ quay ngược lại gây hại cho con đường chính trị của đảng Bảo thủ.
Dạ, RFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Lê Hải ạ.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Indonesia thông báo không tập trận chung với nước khác trên Biển Đông. Thái Lan kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát sinh viên đấu tranh đòi dân chủ. Nga gửi thêm chiến hạm đến Địa Trung Hải để tăng viện cho chiến trường Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thừa dịp Mỹ bận bầu cử, Nga cố chiếm thượng phong tại Syria. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Nga-Mỹ trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh, chiến tranh trong hòa bình. Hình bóng Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Jean-Pierre Sauvage, giải Nobel Hóa học 2016, niềm tự hào của nền khoa học Pháp. Tập thơ tình cố Tổng thống François Mitterrand gửi tặng người yêu trong bóng tối là bà Anne Pajot. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là một số các đề tài chính được làng báo Paris quan tâm hôm nay. Thế nhưng trước hết xin được điểm qua phân tích của Michel de Grandi trên tờ Les Echos về những tính toán chính trị của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đằng sau hình ảnh một vị nguyên thủ quốc gia thô lỗ, ăn nói hàm hồ.
Sau gần 100 ngày cầm quyền, báo chí quốc tế không kể xiết những lời lẽ thô bạo, hồ đồ, kém văn hóa của Tổng thống Philippines, và gần như đấy là nét đặc thù của ông Rodrigo Duterte, không chừa một ai, nhân vật quyền lực nhất tại Manila, thoá mạ từ Đức Giáo Hoàng đến Tổng thống Mỹ. Duterte tự cho mình quyền chửi cắt bếp luôn tất cả những ai dám lên tiếng chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy thô bạo ông đang tiến hành trên toàn quốc. Trên một hồ sơ nhạy cảm là tranh chấp Biển Đông, Tổng thống Philippines chủ trương mềm mỏng với Trung Quốc, khác hẳn với người tiền nhiệm.
Thế nhưng chúng ta nghĩ gì nếu như những lời lẽ mà báo chí cho là thô tục, những quyết định bị coi là hồ đồ nhất của ông Duterte đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng? Trích lời giáo sư David Camru, một chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Seri của Pháp, thì tác giả bài báo cho thấy, phương Tây chỉ tập trung vào chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte, mọi người đã quên là tháng 8 vừa rồi, Manila và lực lượng nổi dậy do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn mở ra viễn cảnh vãn hồi hòa bình cho Philippines, lại cũng chính quyền của ông Rodrigo Duterte chìa bàn tay thân thiện với tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đang gieo rắc kinh hoàng ở miền nam Philippines. Có điều, khi tập trung quá nhiều vào chiến dịch bài trừ ma túy và đưa ra cái hình ảnh của một nhà lãnh đạo thô lỗ, tính khí thất thường, ông Duterte đã khiến giới đầu tư ngoại quốc thận trọng khi muốn chen chân vào Philippines. Thế nhưng, đối với công luận ở trong nước, thì Duterte được người dân ủng hộ hết mình. Trong 20 năm làm thị trưởng Davao, ông đã quét dọn sạch sẽ các tệ nạn xã hội, người dân được sống trong yên bình, các dịch vụ xã hội cũng đã được cải thiện. Dân cư Philippines kỳ vọng mô hình Duterte đó sẽ được áp dụng ở quy mô toàn quốc và cũng sẽ có hiệu quả như ở Davao. Về mặt đối ngoại thì trong 3 tháng cầm quyền, Rodrigo Duterte đã tỏ ra mềm mỏng hẳn với nước láng giềng Trung Quốc trong cuộc đọ sức ở Biển Đông, cho dịu quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ không chỉ ở Philippines mà còn cả ở khu vực Đông Nam Á. Và đằng sau tính toán đó là Manila không muốn bị trói buộc vào một nguồn cung cấp vũ khí duy nhất là Hoa Kỳ. Nói tóm lại, thì chiến lược của ông Duterte gồm 3 vế, tái lập trật tự ở bên trong, từng bước tiến tới con đường hòa giải với các lực lượng nổi dậy, và tìm một thế cân bằng cho Manila giữa hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc. Bài toán đó không khỏi khiến các nước láng giềng cũng như là các đồng minh của Philippines bối rối.
Washington, Moscow trở lại chiến tranh lạnh. Trang nhất tờ Le Figaro ghi nhận, sau khủng hoảng Ukraine, xung đột Syria khép lại thời kỳ Nga và Mỹ cố gắng xích lại gần nhau. Vladimir Putin lợi dụng thời điểm Hoa Kỳ đang bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống để áp đặt luật chơi trên hồ sơ Syria và qua đó cắm rùa cận đông.
Isabel Lasser chơi chữ trong bài báo mang tựa đề Washington, Moscow, một trận đại hàn. Tác giả nhận định, những nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov để tăng cường hợp tác trên hồ sơ Syria là cơ hội cuối cùng để cứu vãn quan hệ Nga-Mỹ. Hy vọng đó đã tiêu tan khi lệnh ngưng bắn tại Syria bị vi phạm. Đạn và bom của không quân Nga dội xuống thành phố Aleppo đã biến tất cả thành cát bụi. Tác giả bài báo nêu lên một danh sách khá dài về những bất đồng giữa Nga và Mỹ trên các hồ sơ quốc tế. Riêng lò thuốc súng Trung Đông, từ năm 2013, đôi bên dường như đã ngấm ngầm thỏa thuận với nhau là Moscow để cho Washington ưu tiên giải quyết vấn đề Iraq, còn Nga thì sẽ tập trung vào hồ sơ Syria. Có điều ngay từ đầu cuộc xung đột Syria, Nhà Trắng và Điện Kremlin đã bất đồng sâu rộng về số phận của ông Bashar al-Assad, và trong lúc mà Putin nghiêng về một giải pháp quân sự, thì Tổng thống Obama lại chủ trương phải tìm kiếm một ngõ thoát chính trị cho Syria. Vẫn theo báo Le Figaro, Moscow đã lợi dụng thái độ trừng mực đó của Washington và xem đấy như một sự nhu nhược của Mỹ để đi thêm một nước cờ ở Trung Đông. Đến giờ phút này, khi mà nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama sắp sửa kết thúc, thì có lẽ là đã quá muộn để Washington có thể đặt điều kiện với Moscow về một giải pháp cho Syria. Thế nhưng, cuộc đọ sức Nga-Mỹ theo quan điểm của Le Figaro không chỉ giới hạn trên hồ sơ Syria hay Trung Đông, mà còn đã lan rộng sang cả châu Âu. Putin muốn thu hẹp vùng ảnh hưởng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trên lục địa già, muốn gây chia rẽ giữa các nước châu Âu và từng bước khôi phục lại hào quang của Moscow tại các nước đã từng thuộc vòng kiểm tỏa của Liên bang Xô Viết xưa kia.
Cũng trên tờ Le Figaro, tựa đề bài bóng dáng Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đập vào mắt độc giả cùng với bức ảnh ghép hình hai ông Vladimir Putin và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôn nhau thắm thiết.
Ở phía dưới, Philip Jelly, thông tin viên của tờ báo tại Washington ghi nhận, kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, chưa bao giờ một cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ lại diễn ra trong bối cảnh mà Moscow và Washington đang căng với nhau như lần này. Ứng cử viên phó tổng thống đứng liên danh với nhà tỷ phú Donald Trump là ông Mike Pence đã phải tuyên bố nếu như Nga khiêu khích, Mỹ sẽ phải trả đũa. Về phía ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ là Tim Kaine, thì ông này chủ trương giải quyết bế tắc Syria bằng quân sự, bất chấp nguy cơ trực tiếp đối đầu với Nga. Thế nhưng, điều khiến phía Washington lo ngại là khả năng tin tặc Nga thao túng kết quả bầu cử của Hoa Kỳ tháng 11 tới đây.
Với giải Nobel Hóa học 2016, nhà khoa học Jean-Pierre Sauvage đi vào lịch sử khoa học của Pháp.
Libération nhấn mạnh Jean-Pierre Sauvage để lại dấu ấn trong ngành công nghệ nano. Còn với Le Figaro thì óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú đã là những chiếc chìa khóa giúp cho giáo sư Sauvage mở được cánh cửa của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Một điều thú vị là lần sau cùng một nhà khoa học Pháp có tên trong bảng vàng của Ủy ban Nobel ở bộ môn này là giáo sư Jean-Marie Lane năm 1987. Giáo sư Lane từng là thầy của Khôi Nguyên năm nay, và cả hai cùng giảng dạy, cùng nghiên cứu tại Đại học Strasbourg. Đầu đó, như Le Figaro ghi nhận, người ta có thể nói tới trường phái hóa học Strasbourg hay Đại học Strasbourg là cái lò sản xuất ra những giải Nobel.
Sự kiện văn hóa trong ngày có lẽ là cuốn nhật ký tặng An 1964-1970 mà tác giả không ai khác là cố tổng thống Pháp François Mitterrand, nhà xuất bản Gallimard ấn hành.
Le Monde có một bài viết rất thú vị, giới thiệu về những lá thư được viết như một bài thơ tình mà cố tổng thống Mitterrand đã gửi đến người đàn bà đứng trong bóng tối, thế nhưng lại là người tình rất lãng mạn của ông, đó là bà Anne Pajot. Mãi sau này, khi François Mitterrand qua đời trong tang lễ của ông, thì công luận Pháp mới được biết mặt Anne Pajot và cô con gái duy nhất Mazarine của họ. Năm 64, Anne khi đó mới vừa 21 tuổi, François đã 47. Ông cựu bộ trưởng đã có vợ, có con và còn đang là thượng nghị sĩ. Điều thú vị là trong cuốn sách vừa được phát hành, tác giả đã lưu lại những bằng chứng, những vết tích của những giây phút họ bên nhau. Đó có thể là một lúc thư giãn, hai chiếc bóng tản bộ bên nhau trong một khu rừng, hay một buổi meeting mang nặng màu sắc chính trị, một màu báo nói về Mitterrand, con người của công chúng. Một tấm vé cine, một chiếc lá đã tình cờ trải trên lối đi. Nhưng cảm động nhất có lẽ là những hàng chữ rất đẹp bên cạnh những kỷ vật mà tác giả đề tặng cho Anne. Trên mỗi một trang trong cuốn nhật ký ấy hiện rõ tình yêu vô bờ bến, một chính trị gia giàu kinh nghiệm dành cho một cô gái nhà lành. Mỗi một trang đều phảng phất vị ngọt của tình yêu hai tâm hồn trí thức đã dành cho nhau, sự cảm thông, tâm đầu ý hợp và tình yêu nghệ thuật. Có hai câu hỏi đặt ra chung quanh sự kiện cuốn nhật ký tặng Anne được phát hành. Một là làm sao mà nhà xuất bản Gallimard lại có thể giữ được bí mật này cho đến tận ngày hôm nay? Và hai là tại sao cuốn sách ấy lại được tung ra vào thời điểm này? Theo nhật báo Le Monde, thì nhật ký tặng Anne không chỉ đem lại một cái nhìn mới về lịch sử chính trị của Pháp, mà đây còn là một tác phẩm có giá trị văn học của thế kỷ 20.
Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Chiến thắng quân sự và chính trị của Putin tại Syria, Tú Anh và thông tấn viên Hoàng Trung từ Moscow trình bày.
Tạp chí Tiêu điểm.
Moscow can thiệp vào Syria đúng một năm trong khuôn khổ chiến lược phục hồi vị thế đại cường của Liên Xô của thời chiến tranh lạnh, tái lập quân bình trong quan hệ quốc tế tại Trung Cận Đông. Trong bối cảnh Hoa Kỳ xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như đạt được mục đích theo nhận định của giới chuyên gia Tây Phương. Quan hệ Mỹ-Nga tuy chưa đóng băng nhưng hoàn toàn lạnh nhạt như thời chiến tranh lạnh. Washington tuyên bố mất hết kiên nhẫn và đình chỉ thương lượng với chính quyền, mất uy tín Moscow theo nguyên văn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Phía Nga Tổng thống Putin ký sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận về plutonium được hai nước ký kết vào năm 2010 trong khuôn khổ hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Tại Syria, không quân Nga tận lực yểm trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad trong lúc chế độ Damas tung toàn lực cùng với chiến binh của phe Shia trong khu vực, từ Iran, Iraq cho đến Hezbollah Liban, cố gắng chiếm lại toàn bộ thủ đô kinh tế Aleppo. Tổng kết thành quả một năm can thiệp của Nga, cựu tướng người Pháp Dominique Trinquant, chuyên gia khủng hoảng của Pháp, nhận định.
Alors un bilan positif pour la Russie dans la mesure où aujourd'hui les Russes de nouveau discutent d'égal à égal avec les Américains. Donc sur la scène internationale.
Kết quả tích cực cho nước Nga trong phạm vi người Nga có thể đối thoại ngang hàng với Mỹ. Trên trường quốc tế, Nga lấy lại được vị trí chiến lược bị đánh mất từ nhiều năm trước. Đối với tình hình Syria, sự can thiệp của Nga đã cứu cho chế độ Damas không bị sụp đổ với hệ quả là đất nước tan từng mảnh. Ngược lại về quân sự, trận Aleppo là trận đánh cực kỳ quan trọng đối với chế độ Bashar al-Assad. Damas đã phục hồi vị thế vững chắc để đàm phán với đối lập. Tuy nhiên, vì đã quá mạnh, chính quyền Damas sẽ không cần hòa đàm. Những gì họ đang làm tại Aleppo, tập trung sức mạnh quân sự tiêu diệt đối lập, cho thấy họ không muốn thương lượng.
Importants qui sont faits à Alep, ils cherchent à totalement détruire l'opposition à Alep et donc se refusent à toute négociation.
Để phục hồi tinh thần cho Damas sau một năm 2015 thất bại thê thảm, mất Idlib và Palmyra, Nga đã phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm chiến binh. Theo thống kê chính thức và hiếm hoi, Moscow nhìn nhận bị thiệt hại 20 sĩ quan và binh sĩ trong số 5.000 quân tham chiến. Ngược lại, số chiến binh đánh thuê tử trận lên đến 1.600 người, theo điều tra của mạng thông tin Nga RBK, được chuyên gia Fabrice Balanche trích dẫn trong bài Một năm can thiệp vào Syria, đại thành công quân sự của Vladimir Putin. Theo phân tích của chuyên gia này, thì trong năm thứ hai, lực lượng viễn chinh của Nga tại Syria sẽ phải được tăng thêm quân số để Nga đóng vai trò tác nhân chính trong chiến thắng quân sự tương lai. Nhưng thành phần cốt cán vẫn là lính đánh thuê, vì binh sĩ chính quy do lương thấp từ chối chấp nhận hiểm nguy. Chiến tranh Syria còn giúp cho Nga quảng cáo vũ khí. Tổng thống Putin khoe là tuy tốn kém 400 triệu đô la cho Syria trong năm qua, nhưng hợp đồng bán vũ khí lên đến 6 tỷ. Một nguồn tin khác cho biết, Nga đã củng cố được vị trí nước xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ hai trên thế giới, với 50 tỷ đô la hợp đồng trong năm 2016 này so với 38,5 tỷ của năm 2011, 5 năm trước đây. Chiến lược của Nga chắc chắn không bị Hoa Kỳ cản trở. Lời thú nhận Washington bất lực của Ngoại trưởng John Kerry là một chiến thắng ngoại giao của ông Putin song song với chính trị và quân sự, và trong chừng mực nào đó là kinh tế nhờ bán được vũ khí. Tuy nhiên, dù cứu được chiếc ghế tổng thống của Bashar al-Assad, nhưng để dẹp tan được phe nổi dậy và các tổ chức thánh chiến, hoặc ít ra bảo vệ được khu vực then chốt có giá trị kinh tế và quân sự cho Damas và Moscow, thì nước Nga còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, theo giới phân tích Tây Âu, Tổng thống Putin giờ đây có thể tự khen mình đã làm cho chiến lược của Mỹ thất bại, và có thể nghĩ rằng ông đã phục hồi vị trí đại cường của thời Liên Xô cũ. Vào lúc chiến tranh ở Syria càng ngày càng tăng cường độ, thì thông tin chiến sự tại nước Nga rất hiếm và như gió thoảng, theo tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Câu hỏi đầu tiên là để có thể rảnh tay tập trung vào những mục tiêu đối ngoại, Tổng thống Nga đã lý giải với công luận nước Nga như thế nào?
Chính phủ Nga đã đưa ra một số cái lời giải thích cho cái việc nước Nga càng ngày càng tham gia sâu hơn vào cái cuộc nội chiến tại Syria. Theo như đó thì chính thức Syria là một nước đồng minh lâu đời của Nga và tại cái vùng Trung Đông. Vì vậy cho nên trong cái điều kiện mà nước này đang gặp những cái khó khăn và nội chiến, và được cái sự kêu gọi của chính Tổng thống Syria, cho nên nước Nga phải giúp đỡ Syria như là giúp đỡ một cái đồng minh lâu năm. Vấn đề thứ hai là từ xưa đến nay Syria là một nước thường xuyên đặt mua vũ khí của Nga. Vì vậy cho nên trong cái thời điểm này thì hơn bao giờ hết Nga cần phải tham chiến và cũng để giúp đỡ cho Syria trong cái vấn đề vũ khí, thì Nga cũng được những cái mối lợi rất là lớn trong việc cung cấp và đảm bảo vũ khí cho nước này. Thêm nữa thì Syria là một nước ở bên bờ ở địa Trung Hải ấy, và lâu nay thì đây chính là cái cứ có thể bảo dưỡng và cho những cái tàu quân sự của Nga trong cái trường hợp cần thiết. Vì thế cho nên giúp đỡ cho chính phủ của nước này cũng là một cách gián tiếp giúp đỡ cho cái việc đặt cái vị trí của Nga trong cái vùng địa trung hải này. Đó là chưa kể Syria là một nước rất là gần với Nga, chỉ có hơn 600 km thôi, vốn đã là những cái vùng rất là bất ổn như là những cái vùng Kafkas hay là cái vùng Chechnya vân vân. Vì vậy cho nên Nga nói rằng là họ cần phải giúp dập tắt cái đám lửa ngay tại nơi nó đang cháy để nó không lan đến biên giới của nước Nga.
Cũng theo thông tin viên Hoàng Dung, thì bài học thất bại tại Afghanistan thời Liên Xô cũng như kinh nghiệm trong hai cuộc chiến tranh tại Chechnya về kiểm soát thông tin và định hướng công luận đã được mang ra áp dụng trong cuộc khủng hoảng Syria.
Các nhà chính trị học của Nga có rút ra một kết luận rằng cái cuộc chiến tranh thứ nhất sở dĩ Nga bị xa lầy và bị thiệt hại chính là bởi vì đã không kiểm soát được thông tin về cái cuộc chiến này, những cái tổn thất, những cái vấn đề, những cái bất công trong cuộc chiến đó đã lan rộng trong dân chúng, cho nên là chính phủ đã không nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Vì vậy cho nên trong cái cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai thì nhà nước đã kiểm soát các kênh thông tin rất là chặt chẽ và người dân đã không thể có được những hình dung chính xác về cái cuộc chiến này. Và vì vậy trong cái cuộc chiến tại Syria, tất cả các cái báo chí, kênh truyền hình của Nga, người ta hầu như không nói đến những cái tổn thất cũng như những cái chi phí mà nước Nga phải gánh chịu trong cái cuộc chiến này. Thông tin căng thẳng giữa Nga và các bên cũng như là những cái tình hình chính trị, cuộc tội lĩnh lẫn nhau giữa các bên, nó giống như là một cái làn gió thoảng qua, không có những bức tranh cụ thể. Nhưng mà tổng thể là Nga bị thiệt hại bao nhiêu, có bao nhiêu người thương sang đấy và bao nhiêu người bị thương, bị thiệt hại thì thực sự dân chúng không có nhận được các thông tin. Và hiện nay tình hình chiến sự ở đó đang diễn ra như thế nào cũng có hình ảnh cụ thể. Nói chung là cuộc chiến Syria rất là mờ nhạt.
Cho dù nước Nga bị thiệt hại và tốn kém như thế nào thì Tổng thống Putin vẫn cho rằng lợi có nhiều hơn hại. Những mặt lợi hại đó ra sao? Thông tin viên Hoàng Dung cho biết thêm chi tiết.
Như Hoàng Dung vừa trình bày là những cái con số xung quanh cuộc chiến là hoàn toàn không có được đưa ra một cách đầy đủ và chính xác. Vì vậy cho nên rất khó để mà hiểu được là cái 6 tỷ đó là để bán cho Syria hay là bán cho tất cả các nước khác. Nếu mà bán cho tất cả các nước khác thì không có cuộc chiến tại Syria thì Nga cũng đã bán được con số 6 tỷ đó rồi. Chỉ biết được rằng là năm ngoái khi mà Nga tham gia vào cái cuộc chiến tại Syria thì cái đồng rúp đã mất giá tới 83 rúp một đô la. Bây giờ đồng rúp đang lấy lại cái sức của mình, đến ngày hôm nay thì còn có hơn 62 rúp đô la thôi. Không ai có thể đoán trước được rằng nếu đồng rúp còn giữ được cái tỷ giá này hay không, hay lại trượt trôi. Cái vấn đề lo âu nhất của chính phủ Nga chính là không kiểm soát được tình hình. Một là chính phủ Assad bị thất thủ ở đây, thì như vậy dòng người tị nạn của chính phủ của ông sẽ sang nạn và cùng với đó là những cái quân khủng bố cũng cài vào trong cái làn sóng tị nạn này. Một cái điều nữa là nếu là quân Hồi giáo mà thắng thế thì khủng bố sẽ lan tràn sang Nga rất là nhanh. Đấy là cái điều mà đáng lo nhất của nước Nga.
Vừa rồi là phần phân tích của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Trình, chúng tôi phát lại tạp chí xã hội Người tị nạn, lá bài chính trị cho các đảng cực hữu châu Âu, ví dụ Hungary. Tạp chí do Minh Anh thực hiện với sự tham gia của thông tấn viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Tạp chí xã hội.
Hơn 1 triệu người tị nạn đã đặt chân lên đất châu Âu, đặt Liên hiệp châu Âu trước một thử thách nhân đạo lớn chưa từng có. Không những các nhà lãnh đạo Liên Âu cho đến giờ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào để đối phó với cuộc khủng hoảng này, mà làn sóng bài người tị nạn ngày càng lớn và càng được các đảng cực hữu sử dụng như một lá bài chính trị trong các cuộc bầu cử. Chưa bao giờ chủ đề bài người nhập cư lại chiếm lĩnh đời sống chính trị tại châu Âu mạnh mẽ như lúc này. chủ đề chống người nhập cư đã nở rộ trong các cuộc vận động bầu cử lập pháp tại Anh diễn ra hồi tháng 5 năm nay. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của phe nói không với Liên hiệp châu Âu tại Anh Quốc. Tại Áo, cho một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 21 tháng 5 năm nay, ứng cử viên Alexander Van der Bellen được phong trào môi sinh ủng hộ đã thắng đối thủ đảng cực hữu Nordbehofer của đảng tự do FPO trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng có lẽ người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng nhập cư chính là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chính sách mở rộng vòng tay đón người tị nạn của bà đã giáng cho bà những thất bại liên tục trong các cuộc bầu cử địa phương, mà vố đau nhất là thành phố Berlin đã rơi vào tay của đảng cực hữu AfD bài người nhập cư. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp cao, làn sóng di dân từ Trung Đông tràn ngập và nhất là các vụ khủng bố tại Paris và Bruxelles, nhiều đảng phái chính trị thuộc cánh hữu và cực hữu đã tận dụng cơ hội hiếm có, tranh thủ lá phiếu cử tri và biến người nhập cư thành đối tượng tấn công. Ví dụ điển hình mới nhất là cuộc trưng cầu dân ý tại Hungary liên quan đến vấn đề phân bổ hạn ngạch nhận người nhập cư do Liên hiệp châu Âu đề xuất. Theo phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, dùng vấn đề tị nạn để trưng cầu dân ý nhằm thông qua việc sửa đổi hiến pháp chỉ nhằm mục đích củng cố quyền lực, phục vụ mục tiêu đảng phái và tập đoàn lợi ích. Mời quý vị theo dõi phần trao đổi với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Chào thông tin viên Hoàng Nguyễn, anh có thể giải thích sơ lại vì sao Hungary lại tổ chức trưng cầu dân ý không ạ?
Thực ra cái cuộc trưng cầu dân ý để mà chống lại chính sách phân bổ người tị nạn của Liên Âu đó, nó chỉ là một cái bước tiếp theo trong cái đường lối mà mang tính đối đầu, hoặc là ít nhất là cũng dị biệt giữa chính quyền Hung và Liên Âu trong nhiều hồ sơ như là ngoại giao, chẳng hạn như là những cái vấn đề năng lượng, hoặc là quan hệ mà hướng đông với Nga và Trung Quốc, hoặc là những cái vấn đề nội trị của Hungary trong những cái hồ sơ như là vi phạm nhân quyền, hoặc là quyền tự do báo chí. Thì có thể coi đây là cái sự tiếp nối cái quan điểm bài xích người tị nạn của nội các cánh hữu của ông Orbán Viktor từ một năm rưỡi nay. Nội các đó thì đã coi những người tị nạn đơn thuần là những cái kẻ nhập cư trái phép, hoặc là thậm chí đặt họ song song với cả những tên khủng bố, hoặc là cho rằng họ cướp công ăn việc làm, nhà cửa của người Hung, hay là làm thay đổi và xâm phạm những cái phong tục tập quán, văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Hung, khiến nước Hung lâm vào cảnh bất ổn. Thì ở trên cái nền ấy thì Liên hiệp châu Âu được đặt ở vào tư thế đối lập với Hungary với những cái khẩu hiệu của ông Orbán, chẳng hạn như là phải chọn Bruxelles hay là Budapest, hoặc là phải giành được độc lập và quyền tự quyết từ Bruxelles, như là cái điều mà Hungary đã làm với Moscow thuở xưa. Thì ngay từ đầu cái cuộc khủng hoảng tị nạn, ông Orbán đã chọn cái chỗ đứng có thể gọi là đối nghịch với nỗ lực của Liên Âu, mà thủ lĩnh thì là bà Thủ tướng Đức Merkel. Nhưng tuy nhiên ở đây vẫn có một câu hỏi được đặt ra là tại sao chính quyền Hung lại phải đề xuất trưng cầu dân ý, cái điều mà ngay một cái đảng cực hữu tại Hungary là đảng Jobbik, mặc dù là ủng hộ bài xích tị nạn nhưng mà họ cũng coi là một cái trò chơi thiếu trách nhiệm và mạo hiểm, hoặc là một cái hành động mà ném tiền qua cửa sổ, là bởi vì với đa số áp đảo trong Quốc hội Hungary thì lẽ ra đảng cầm quyền hoàn toàn họ có thể sửa mọi cái luật định để mà phục vụ cho cái ý đồ của họ. Thì để trả lời câu hỏi này thì Thủ tướng Orbán Viktor trong cái phiên họp Quốc hội đầu tiên ngày hôm qua, nó tức là sau cuộc trưng cầu đó, ông ta đã tuyên bố rằng các chính đảng của Hungary trong cái cuộc bầu cử năm 2014 thì đã không có được cái sự ủy nhiệm của cử tri trong vấn đề tị nạn, cho nên họ không thể tự tiện. Và cái việc mà hỏi cư dân Hung xem là cư dân Hung muốn sống chung với ai là cái cách tốt nhất mà để chính quyền Hung đáp ứng cái nguyện vọng cũng như là mong muốn của người dân.
Anh có thể cho biết là vì sao cái tỷ lệ mà cử tri họ đi bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý lại thấp?
Thực ra ở đây thì cũng phải nói một thực tế là cái tỷ lệ mà gần 40% cử tri có lá phiếu hợp lệ, mà trong số gần 44% tổng số cử tri đi bỏ phiếu thì không phải là một tỷ lệ quá thấp đối với Hungary, cho dù là thực sự là nó thấp hơn nhiều so với những cái dự tính ban đầu của nội các Hung khi mà họ đặt cái mục tiêu toàn thắng trong một cái cuộc trưng cầu mà có hiệu lực, là cái điều mà đã không xảy ra. Thì cần nhớ là những cái cuộc trưng cầu trước đây của nước Hung thì đều không thu hút nhiều cử tri. Nhưng mà tuy nhiên năm 2011 thì cái bản hiến pháp mới của nội các cánh hữu, họ đã tái lập cái điều khoản về việc phải có trên 50% số phiếu hợp lệ trên tổng số cử tri thì như là một cái hình thức để làm khó dễ cho phe đối lập. Nếu mà đối lập muốn trưng cầu dân ý thì cuối cùng chính cái điều này đã khiến chính quyền hiện tại thất bại, là bởi cái luật chơi mà do chính họ đề ra, mặc dù là đảng cầm quyền luôn nhấn mạnh là cái cuộc trưng cầu này đã đem lại cái thắng lợi lịch sử cho họ. Thì được biết là chừng từ 15 cho đến 20 tỷ phô rinh, tức là tương đương 50 cho đến 65 triệu euro đã được chi từ tiền công quỹ cho cái cuộc trưng cầu này. Và trong đó thì cái tỷ lệ tiền mà dùng để đưa những cái thông tin thất thiệt hoặc là dối trá hoặc là nửa sự thật mà nhiều lần báo chí khung họ đã vạch ra đó, là chỉ để phục vụ cái việc trả lời một cái câu hỏi mà bị coi là rất là dở hơi, rất là vô nghĩa và mang tính đánh cháo khái niệm hoặc là lạc hướng của cư dân. Nó khiến cho người dân có ý thức thì không khỏi bị cảm thấy là họ bị định hướng và bị coi thường ở mức quá đáng. Và đây chính là cái điều mà theo các nhà bình luận, nó đã khiến một bộ phận cử tri hung quá chán ngán và họ không đi bỏ phiếu. Và có một số khác thì theo lời kêu gọi của một cái chính đảng mà theo cái xu hướng trào lộng đó, thì họ vẫn đi bầu nhưng mà cuối cùng họ nộp cái lá phiếu bất hợp lệ để mà bày tỏ cái quan điểm là không thể trả lời khác cho một cái câu hỏi mà vô nghĩa như thế. Mà cũng cần thấy là chưa bao giờ cái tỷ lệ phiếu mà bất hợp lệ lại lên cao đến thế, tức là hơn 6% trong một cái cuộc trưng cầu dân ý tại Hungary.
Với cái kết quả là cuộc trưng cầu dân ý này được cho là không có giá trị, nhưng mà Thủ tướng Hungary là vẫn đề xuất sửa đổi hiến pháp, như vậy thì trong cái chiều hướng đó là ông Orbán sẽ có chính sách như thế nào ạ?
Trong cuộc họp báo chiều mùng 4 tháng 10, Thủ tướng Orbán Viktor đã tuyên bố sẽ sửa đổi 4 nội dung trong hiến pháp Hungary nhằm đáp ứng ý nguyện của người dân, theo hướng chỉ có thể phân bổ người tị nạn vào Hung trên cơ sở luật định do Quốc hội Hung thông qua. Cũng theo ông, chính quyền Hung sẽ là bên đứng ra xét đơn của từng cá nhân, và việc phân bổ hàng loạt theo nhóm sẽ bị cấm trong hiến pháp. Theo lịch trình dự định của Liên minh cầm quyền, đề xuất này sẽ được đưa ra trong Quốc hội Hung chiều ngày mùng 10 tháng 10, để các dân biểu có thể bàn thảo trong ngày 17 tháng 10 và tới mùng 8 tháng 11 là đã có thể bỏ phiếu thông qua. Trong trường hợp được thông qua là điều có thể coi như chắc chắn và được Tổng thống Adel Janos ký phê chuẩn, bản hiến pháp được bổ sung và tu chính sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 11. Sửa đổi hiến pháp là sự bảo vệ quyền tự quyết và bất khả xâm phạm về lãnh thổ của dân tộc Hung, theo lời của Thủ tướng Orbán Viktor. Trả lời báo chí, ông Orbán cho rằng luật của Liên Âu không thể đứng trên hiến pháp của các quốc gia thành viên khi đụng chạm tới vấn đề mà ông gọi bằng cái tên bản sắc hiến định và coi đó là điều hết sức quan trọng. Ông Orbán khẳng định, xin trích lời, Bruxelles không thể đưa ra những quyết định làm thay đổi hình thái quốc gia, sự thống nhất lãnh thổ hoặc là thay đổi thành phần cư dân, trái với ý nguyện và quyền tự quyết tối thượng của các nước thành viên. Tất nhiên, một câu hỏi được đặt ra ở đây là dự án phân bổ người tị nạn theo hạn ngạch của Liên Âu có phải là một quyết định như thế hay không? Cho dù theo một điều khoản của Hiệp ước về Liên Âu, EU cần phải tôn trọng những chức năng nhà nước cơ bản của các nước thành viên, trong đó có việc đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ, duy trì trật tự và bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng Liên Âu xưa nay vẫn có cơ chế để bỏ qua những toan tính lách luật của các quốc gia thành viên khi họ cài những gì không muốn thực hiện vào trong hiến pháp của riêng mình. Nhận định một cách sơ bộ sau tuyên bố tu chính hiến pháp chiều mùng 5 tháng 10 của chính phủ Hung, giới luật gia Hungary cho rằng thủ thuật mới này của nội các Orbán khó qua mặt được Liên Âu, đơn thuần vì một nguyên tắc cơ bản là trong những vụ việc thuộc thẩm quyền của EU thì luật của Liên Âu mạnh hơn luật định hoặc là hiến pháp của các nước thành viên.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin lược qua các tin chính trong ngày. Indonesia thông báo không tập trận chung với nước khác trên Biển Đông. Thái Lan kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát sinh viên đấu tranh đòi dân chủ. Nga gửi thêm chiến hạm đến Địa Trung Hải để tăng viện cho chiến trường Syria. Mỗi ngày một sự kiện, thừa dịp Mỹ bận bầu cử, Nga cố chiếm thượng phong tại Syria. Nước Anh đổi hướng chiến lược, thông tấn viên Lê Hải tường trình từ London. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với đề tài Center và cuộc phiêu lưu chưa có hồi kết của FG. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.